Chàng rể quyền thế, chương 3527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử khốn kiếp, ngươi dám xé danh thiếp mà Triệu Thế Tử đưa cho ta sao? Ngươi đang tìm cái chết. Bóp, Bùi Nguyên Minh chở một bàn tay, trực tiếp đem thượng quan Kính Hồng quất lật ngược trên mặt đất. Ta có tìm cái chết hay không? Ta không biết, nhưng ta biết rằng, ngươi đang tìm cái chết. Chấm, ngươi tới đây, ta muốn báo cảnh sát. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, xác định rõ ràng sinh tử thượng quan Kính Hồng. Thượng quan Kính Hồng dọa dẫm tống tiền tôi. Một công dân tốt, một tỷ nhân dân tệ. Theo luật đáng chém, không đến nửa canh giờ. Mục Niệm xong đích thân dẫn đội, đem thượng quan Kính Hồng cùng nhóm người về đồn cảnh sát Vũ Thành. Mặc dù sau khi xem xét kỹ lưỡng, thượng quan Kính Hồng đã phải trả tự do vì không có bằng chứng xác thực. Nhưng chuyện như vậy cũng khiến thượng quan Kính Hồng mất mặt vô cùng. Hắn ta là một trong lục đại bang bang chủ trên đường Vũ Thành. Đằng sau hắn ta còn có đại nhân vật như Triệu Bản Tuyệt. Nhưng hắn phải chịu sự đối xử như vậy. Chuyện này khiến hắn mất hết mặt mũi. Điều quan trọng nhất là, mặc dù hắn không sao, nhưng Trần Sư Huynh và toàn bộ tay chân đều bị giam giữ. Lý do rất đơn giản. Đó là những tay chân của hắn, trên thân đều có bản án, cần tiếp tục điều tra làm rõ. Còn Trần Sư Huynh đã đánh vỡ bộ trà của Trịnh Khánh Vân, vốn được cho là giá trị liên thành, cần bồi thường rất lớn, mới được thả ra ngoài. Kết quả này khiến thượng quan Kính Hồng nhịn không được ngửa mặt lên trời cười lạnh. Thời điểm bước ra khỏi sở cảnh sát Vũ Thành, thượng quan Kính Hồng trực tiếp đi tới khu vườn rộng trăm mẫu ở trung tâm Vũ Thành sầm uất. Cách chương